Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Trọng Nghĩa và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 2, 2015. Nhật Bản xem xét khả năng tham gia tuần tra tại Biển Đông. Tai nạn máy bay tại Đài Loan khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. Lãnh đạo Hy Lạp nhờ Ngân hàng Trung ương châu Âu trợ giúp để tránh vỡ nợ. Jordani trả thù vụ phi công bị thiêu sống bằng cách hành quyết hai người tham gia thánh chiến. Chính quyền Obama cố bảo vệ chính sách Cuba trước Quốc hội Mỹ. Chủ đề một mối ngày một sự kiện, Hy Lạp có sẽ là tai mắt của Nga trong Liên hiệp châu Âu. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Natakani vào hôm qua cho biết là Tokyo đang chuẩn bị cho khả năng hành động tại vùng Biển Đông. Tuyên bố của ông Nakatani được đưa ra ít lâu sau khi Phó Đô đốc Robert Thomas, tư lệnh hạm đội 7 của Mỹ, ngày 29 tháng Giêng vừa qua đã bày tỏ lập trường ủng hộ sự can dự của Nhật vào Biển Đông.
Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật xác nhận là Tokyo đang theo dõi sát sao các diễn biến chính trị và quân sự ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền biển đảo với các láng giềng. Theo ông Gen Nakatani, sau khi Phó Đô đốc Mỹ Thomas nêu lên hy vọng là Nhật Bản có thể mở rộng các phi vụ tuần tra về hướng Biển Đông, Tokyo đang cân nhắc việc sử dụng đội máy bay tuần thám P-3C Orion của mình vào công việc đó. Đối với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật, dù nước ông không có yêu sách chủ quyền nào trong vùng Biển Đông, tuy nhiên khu vực tuần tra trên không và trên biển của Nhật Bản không nên chỉ giới hạn trong phạm vi biển Hoa Đông, nơi quần đảo Senkaku điếu ngư do Tokyo quản lý đang bị Bắc Kinh tranh chấp. Theo ghi nhận của hãng Kyodo, phi đoàn không quân thứ 5 của lực lượng phòng vệ trên biển, tức là Hải quân Nhật Bản, đặt căn cứ ở Okinawa với khoảng 20 trinh sát cơ P-3C, có khả năng là đơn vị đầu tiên được lựa chọn cho công tác tuần tra trên Biển Đông. Loại phi cơ này có khả năng mang theo ngư lôi và thủy lôi chìm để tấn công tàu ngầm.
Trong khi đó, Trung Quốc bày tỏ quan ngại về khả năng triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Hàn Quốc trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ngày hôm nay tại Seoul. Washington hiện đang xem xét khả năng đặt hệ thống phòng thủ tên lửa, viết tắt là THAAD, tại Hàn Quốc, một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ. Hệ thống này nhằm bắn rơi các tên lửa đạn đạo ở độ rất cao. Các quan chức Mỹ vẫn cố mô tả hệ thống đó là thuần túy, mang tính phòng thủ, không đe dọa nước nào khác. Thế nhưng, cuộc hội đàm với đồng nhiệm Hàn Quốc Han Myint-kyo tại Seoul hôm nay là dịp để Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn bày tỏ mối quan ngại của Trung Quốc về dự án nói trên. Theo hãng tin Yonhap, đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Trung Quốc công khai bày tỏ quan ngại về hệ thống THAAD với phía Hàn Quốc. Đáp lại, Bộ trưởng Hàn Quốc cho biết là hiện giờ chưa có thảo luận chính thức giữa chính quyền Seoul với Hoa Kỳ về việc triển khai hệ thống tên lửa nói trên. Cho tới nay, Hàn Quốc vẫn ngần ngại chưa muốn tham gia vào một hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực do Mỹ đề nghị, một hệ thống bị xem là đe dọa đến an ninh của Trung Quốc và Nga. Riêng về quan hệ Trung-Hàn, trong cuộc họp hôm nay, hai bộ trưởng quốc phòng đã đồng ý sẽ thiết lập một đường dây nóng giữa hai nước sớm nhất có thể được. Theo hãng tin Yonhap, các cuộc thảo luận về vấn đề này có thể bắt đầu vào tuần tới. Mặc dù là đồng minh chủ chốt của Bắc Triều Tiên, Trung Quốc đã ngày càng tăng cường hợp tác và trao đổi quân sự với Hàn Quốc. Cũng liên quan tới tình hình bán đảo Triều Tiên, hôm nay Bắc Triều Tiên khẳng định không chấp nhận nối lại đối thoại với Mỹ, đồng thời Bình Nhưỡng còn lớn tiếng đe dọa đáp trả mọi cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ bằng các cuộc tấn công hạt nhân và tinh tặc.
Ngay sau khi có thông tin nói rằng đại diện của hai nước đã trao đổi với nhau để nối lại các vòng đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, Ủy ban Quốc gia về Quốc phòng, cấp lãnh đạo quân sự cao nhất của Bắc Triều Tiên đã ra tuyên bố với lời lẽ đầy hiếu chiến. Tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng được cơ quan thông tấn KCNA đăng tải, viết, bởi đế quốc Mỹ như những kẻ gangster muốn Bắc Triều Tiên phải quỳ gối, quân đội và nhân dân nước Cộng hòa, dân chủ nhân dân Triều Tiên chỉ có thể thông báo một cách chính thức cho chính quyền Obama rằng Triều Tiên không có nhu cầu và không muốn ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ, hết lời dẫn. Tuyên bố chuyển sang giọng điệu đe dọa nếu Hoa Kỳ lao vào cuộc chiến tranh xâm lược chống lại Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên sẽ đáp trả bằng những đòn tấn công hạt nhân. Đồng thời, nếu Hoa Kỳ định quật ngã Bắc Triều Tiên bằng đòn tấn công mạng, thì Bắc Triều Tiên sẽ hành động đáp trả lại bằng những vũ khí tin học riêng của mình, có thể đưa Hoa Kỳ đến một kết cục đổ nát. Trước đó, hôm thứ Hai đầu tuần này, nhật báo Mỹ Washington Post đã đưa tin các đặc sứ Mỹ và Bắc Triều Tiên đã bí mật trao đổi với nhau về việc nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận về hình thức thực hiện.
Về tai nạn hàng không, một chiếc máy bay của hãng hàng không Đài Loan TransAsia chở theo 58 người đã gặp nạn, đụng vào một xa lộ và rơi xuống một con sông tại Đài Bắc ngày hôm nay, ít nhất 22 người thiệt mạng. Tai nạn xảy ra vào lúc 11 giờ sáng giờ địa phương, vài phút sau khi máy bay cất cánh từ Đài Bắc để bay đến đảo Kim Môn, một đảo nằm sát Hoa Lục, nhưng do Đài Loan kiểm soát. Những hình ảnh do một người lái xe quay được cho thấy chiếc máy bay ATR-72-600 của hãng TransAsia đang bị mất độ cao, rồi đụng vào một xa lộ nằm trên cao và rơi xuống một con sông, vỡ tan thành nhiều mảnh. Theo hãng tin AFP, các viên chức đặc trách cứu hộ cho biết 15 người sống sót sau tai nạn đã được đưa ra khỏi máy bay, nhưng ít nhất 22 người đã chết và những người khác còn kẹt trong máy bay. Báo chí Trung Quốc cho biết trong số 58 người trên máy bay có 31 du khách từ Hoa Lục. Chủ tịch Tổng Giám đốc TransAsia trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp hôm nay đã xin lỗi gia đình các nạn nhân về vụ tai nạn máy bay. Đây là tai nạn thứ hai của hãng TransAsia trong vòng khoảng hơn 6 tháng sau vụ một máy bay trên chuyến bay nội địa bị rơi vào cuối tháng 7 2014, khiến 48 người thiệt mạng, trong đó có 2 người Pháp. Nơi xảy ra tai nạn lúc đó đang bị cơn bão Matmo với sức gió rất mạnh và mưa lớn. Về tình hình tại Trung Quốc, hãng tin AFP dẫn nguồn tin tòa án Trung Quốc hôm nay cho biết, cựu lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đã bị kết án tù chung thân vì tội nhận hối lộ 5 triệu đô la Mỹ.
Ông Dương Côn, nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp từ năm 2005 đến 2012, đã bị Tòa án thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, tuyên án chung thân vì tội lạm dụng chức quyền nhận hối lộ của các doanh nghiệp và cá nhân số tiền 30,8 triệu nhân dân tệ, tương đương với 5 triệu đô la Mỹ. Trước khi bị đưa ra xét xử, cựu quan chức ngân hàng này đã bị khai trừ khỏi đảng, cách mọi chức vụ vào năm 2013. Báo chí chính thức Trung Quốc gần đây đã đưa tin về chiến dịch chống tham nhũng mới sẽ tấn công vào khu vực ngân hàng, lĩnh vực nổi tiếng mờ ám ở Trung Quốc và là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng. Đầu tuần này, Giám đốc Ngân hàng Bắc Kinh, một ngân hàng tầm trung bình, cũng đã bị chính thức điều tra vì những nghi vấn tham nhũng. Trước đó, hôm 30 tháng Giêng, theo báo Kinh tế Tài Kinh, ông Mao Hiểu Phong, chủ tịch ngân hàng tín dụng lớn nhất nhì Trung Quốc Dân Sinh Ngân hàng, đã bị bắt đi thẩm vấn cũng về những nghi vấn liên quan đến tham nhũng.
Sau 15 năm điều tra, ngành tư pháp của Pháp mới đây đã quyết định miễn truy cứu trách nhiệm của chính quyền Pháp vì cáo buộc là đã giao nộp cho phe Khmer Đỏ một số quan chức trong chính quyền Campuchia trốn tại Đại sứ quán Pháp ở Phnom Penh vào tháng 4 năm 1975. Thẩm phán thụ lý hồ sơ đã bác đơn kiện với lý do lời tố cáo không có bằng chứng xác đáng.
Vụ việc xảy ra vào tháng 4 năm 75 khi Khmer Đỏ tiến vào hoành hành tại thủ đô Campuchia. Vào khi ấy, hôm 17 tháng 4, đã có hàng trăm người nước ngoài cũng như người dân Campuchia chạy vào lánh nạn trong Đại sứ quán Pháp ở Phnom Penh. Trong số này, có ông Un Buon Ho, Chủ tịch Quốc hội Campuchia, cùng với nhiều quan chức cao cấp khác trong chính quyền Phnom Penh trước đó. Vấn đề là lực lượng Khmer Đỏ đòi Pháp phải giao nộp tất cả những người Campuchia đã chạy trốn vào bên trong Đại sứ quán Pháp ở Phnom Penh. Nếu không thì Khmer Đỏ sẽ tấn công để bắt giữ những người bị cho là phản quốc. Ngày 20 tháng 4 năm 75, Un Buon Ho cùng các quan chức Campuchia đã ra khỏi sứ quán Pháp, bị Khmer Đỏ bắt đi và bị mất tích trong cuộc thảm sát diệt chủng đã khiến 2 triệu người thiệt mạng trong vòng 4 năm. Vào năm 1999, quá phụ của cựu chủ tịch Quốc hội Campuchia đã đệ đơn tại Tòa án Pháp tố cáo nhà nước Pháp vào năm 75 là đã giao nộp chồng bà cho Khmer Đỏ, đẩy ông đến chỗ chết. Sau 15 năm điều tra, trong phán quyết ghi ngày 27 tháng Giêng vừa qua, bà Emmanuel Ducos, thẩm phán chịu trách nhiệm vụ kiện, đã quyết định miễn tố chính phủ Pháp, cho rằng những lời cáo buộc không có cơ sở. Theo viên thẩm phán này, mặc dù có những khác biệt liên quan đến trình tự chính xác của việc có quan chức Campuchia rời khỏi Đại sứ quán Pháp ở Phnom Penh ngày 20 tháng 4 năm 75, nhưng tất cả các nhân chứng đều thống nhất là việc rời khỏi nơi đó là một hành động tự nguyện ra đầu thú.
Hôm nay Giordani đã hành quyết hai người tham gia thánh chiến Hồi giáo bị kết án tử hình từ nhiều năm qua, sau khi chính quyền Amman hứa sẽ trả thù vụ phi công bị tổ chức nhà nước Hồi giáo thiêu sống, một hành động dã man khiến cả thế giới căm phẫn. Theo lời phát ngôn viên chính phủ Giordani, Sajida al-Rishawi, một phụ nữ Iraq bị kết án tử hình về các vụ khủng bố gây chết người ở Amman năm 2005, và ông Ziad Kabuli, một lãnh đạo người Iraq của Al-Qaeda, đã bị hành quyết bằng cách treo cổ vào sáng sớm hôm nay. Phi công Giordani Maas al-Kasabesh đã bị bắt vào tháng 12 sau khi máy bay của anh bị rơi ở Syria trong lúc đang tham gia các cuộc không kích của Liên quân quốc tế do Hoa Kỳ chỉ huy. Cuối tháng Giêng vừa qua, tổ chức nhà nước Hồi giáo đã dọa sẽ giết viên phi công này nếu Giordani không thả bà Rishawi, nhưng chính quyền Amman đã đòi là trước hết phải có những bằng chứng cho thấy phi công Kasabesh còn sống thì họ mới phóng thích bà Rishawi. Hôm qua, tổ chức nhà nước Hồi giáo đã công bố một đoạn video chiếu cảnh phi công bị thiêu sống trong một cái chuồng. Ngay lập tức, chính quyền Amman đã tuyên bố sẽ hành quyết bà Rishawi để trả thù cho phi công của họ. Quốc vương Giordani Abdallah đã rút ngắn chuyến viếng thăm Hoa Kỳ để trở về nước hôm nay. Bộ Tôn giáo Giordani cũng đã kêu gọi người dân hôm nay cầu nguyện cho viên phi công xấu số tại toàn bộ các nhà thờ Hồi giáo ở nước này. Theo đài truyền hình chính thức Giordani, phi công Kasabesh đã bị sát hại vào ngày 3 tháng Giêng. Vụ sát hại mới này đã bị cả thế giới lên án. Còn tại Pháp hôm qua, ở thành phố Nice, miền Nam, một người lạ đã đột nhiên rút dao xông đến tấn công ba binh sĩ đứng gác bên ngoài một trung tâm cộng đồng Do Thái. Kẻ tấn công đã bị bắt ngay lập tức và cuộc điều tra cho thấy đây là một thanh niên có biểu hiện muốn qua Syria tham gia lực lượng thánh chiến Hồi giáo.
Vụ việc xảy ra ngay trước một tòa nhà bên trong có trụ sở ban điều hành Do Thái giáo tại thành phố Nice, một hiệp hội và đài phát thanh Shalom của cộng đồng người Do Thái. Vụ tấn công đã làm hai người lính bị thương nhẹ, nhưng thủ phạm đã bị khống chế. Một nghi can thứ hai, có lẽ là tòng phạm, cũng đã bị câu lưu. Cuộc điều tra đã được trao cho bộ phận chống khủng bố thuộc Viện Công tố Paris và những chi tiết đầu tiên cho thấy là kẻ tấn công đã từng có dấu hiệu muốn trốn sang Syria gia nhập hàng ngũ thánh chiến Hồi giáo. Đây là một thanh niên khoảng 30 tuổi, tên là Moussa Koulibaly, cư ngụ tại vùng ngoại ô phía tây Paris, nổi tiếng là nhạy cảm. Nghi phạm mới đây đã bay sang Thổ Nhĩ Kỳ, cửa ngõ chính qua Syria. Do việc người này chỉ mua một vé đi, cảnh sát biên phòng Pháp đã thông báo ngay cho đồng nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ và Koulibaly đã bị biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ đuổi ngay về Pháp. Tại Pháp, nhân vật này đã bị câu lưu để thẩm vấn, nhưng đã được thả ra sau đó vì an ninh Pháp không đủ cơ sở để mở cuộc điều tra.
Về tình hình châu Âu, hôm nay các lãnh đạo mới của Hy Lạp tiếp tục chuyến công du châu Âu, đặc biệt với việc Bộ trưởng Tài chính nước này đến Phong Phú để gặp Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu xin trợ giúp tài chính. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yannis Varoufakis cho biết hôm nay ông đã có các cuộc thảo luận đạt nhiều kết quả với Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi. Ngân hàng này đóng vai trò trọng yếu trong việc tránh cho nhà nước Hy Lạp bị phá sản. Các ngân hàng Hy Lạp là khách hàng chủ yếu mua các trái phiếu của chính phủ Hy Lạp và chính Ngân hàng Trung ương châu Âu thông qua hai cơ chế cho vay cung cấp tiền cho các ngân hàng Hy Lạp. Theo tờ Financial Times, hiện giờ Ngân hàng Trung ương châu Âu không muốn nâng cao mức bảo đảm cho các khoản vay nói trên, trong khi đó là điều mà các lãnh đạo mới của Hy Lạp đang yêu cầu để họ có thể xoay sở trong những tháng tới, tránh nguy cơ bị phá sản. Trong khi đó, tại Brussels hôm nay, tân thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tiếp. Sau đó, ông Tsipras đã bay sang Paris để gặp Tổng thống Pháp François Hollande trong buổi chiều. Ngày mai, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp sẽ đến Berlin để gặp đồng nghiệp Đức. Hai ông Tsipras và Varoufakis đang nỗ lực thuyết phục các nước khu vực đồng euro là cần phải giảm nhẹ gánh nặng nợ nần cho Hy Lạp và định hướng lại chính sách kinh tế của châu Âu. Trong cuộc họp giữa các bộ trưởng khu vực đồng euro vào tuần tới, ông Varoufakis sẽ đưa ra những đề nghị cụ thể của Hy Lạp. Một đề nghị đã được Athens đưa ra đó là hoán đổi một phần nợ của Hy Lạp lấy các trái phiếu gắn với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của nước này. Hiện giờ các nước châu Âu chưa có phản ứng gì về đề nghị đó. Chuyển sang khu vực châu Mỹ, hành pháp Mỹ trong tay đảng Dân Chủ kể từ hôm qua đã phải cố sức bảo vệ chính sách hòa giải với Cuba trước cả quốc hội lưỡng viện đều do đảng Cộng hòa nắm giữ, trong bối cảnh đảng này kịch liệt chống việc bình thường hóa bang giao với Cuba. Sau thượng viện, hôm nay, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách châu Mỹ Latin đã phải tiếp tục ra điều trần trước một ủy ban của Hạ viện.
Trong cuộc điều trần vào hôm qua trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, hai nhân vật chính chịu trách nhiệm hồ sơ Cuba trong Bộ Ngoại giao Mỹ là bà Roberta Jackson, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Mỹ Latin, vừa dẫn đầu phái đoàn đàm phán Mỹ qua Cuba trở về, và trợ lý Ngoại trưởng phụ trách nhân quyền Thomas Malinowski đã phải hứng chịu một loạt những lời chỉ trích từ phía các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa. Điển hình của các chỉ trích là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Marco Rubio, tiểu bang Florida, một nhân vật cực lực chống lại tiến trình bình thường hóa, đã được ông Barack Obama và Raul Castro loan báo hôm 17 tháng 12 năm ngoái. Đối với nhân vật mà người cha là một người Cuba nhập cư, thì việc Hoa Kỳ thay đổi chính sách sẽ không thúc đẩy tiến trình mở cửa chính tại Cuba như mong đợi. Nhiều nghị sĩ, trong đó có cả những người thuộc Đảng Dân Chủ, đã chỉ trích chính quyền Obama muốn cải thiện quan hệ ngoại giao với Cuba, cho dù La Habana bị cho là không có tiến bộ về nhân quyền. Phát biểu trước các thượng nghị sĩ, bà Roberta Jacobson đã bảo vệ chính sách hòa giải, cho rằng đây là một tiến trình dài hơi và hai bên chỉ mới bắt đầu các cuộc đàm phán. Bà xác định rằng chính quyền Obama không hề có ảo tưởng về bản chất của chính phủ Cuba và Washington sẽ tiếp tục gây áp lực.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện Hy Lạp có sẽ là tai mắt của Nga trong Liên hiệp châu Âu.
Những ngày qua, tân chính phủ cánh tả vừa lên nắm quyền tại Hy Lạp liên tiếp đưa ra những tuyên bố thân Nga rõ rệt, khiến dư luận hoài nghi Athens sẽ trở thành một con ngựa thành Troa của nước Nga giữa lòng Liên hiệp châu Âu. Giới phân tích chính trị thì không khỏi phân vân về khả năng Hy Lạp thay đổi chiến lược ngoại giao đi ngược với cả khối. Trong tuần, Ngoại trưởng Nikos Kotsia đã nhắc đến mối quan hệ lịch sử lâu đời giữa Hy Lạp và Nga, đồng thời ông cũng không ngần ngại chỉ trích chính sách hiện nay của Brussels đối với Moscow là cương cứng. Tuần trước, chính phủ của Thủ tướng Tsipras đã thẳng thắn phản đối thông cáo của Liên hiệp châu Âu đe dọa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow trên hồ sơ Ukraine và nói rằng Athens không được tham khảo trước về thông cáo này. Đến lúc này thì nhiều nhà bình luận bắt đầu cảm thấy thái độ của chính phủ Hy Lạp không đơn thuần là mối thiện cảm với nước Nga mà còn là sự chuyển hướng ngoại giao. Thái độ thân Nga của Athens được khẳng định thêm trong chuyến thăm Cyprus hôm 2 tháng 2, ông Tsipras tuyên bố mong muốn Hy Lạp trở thành cầu nối giữa châu Âu và nước Nga. Ông Konstantinos Philis, giám đốc Viện Nghiên cứu Viện Quan hệ quốc tế tại Athens nhận thấy những động thái như vậy của chính phủ Tsipras chưa thể nói lên rằng trong thời gian tới Hy Lạp sẽ quay ngoắt 180 độ trong chiến lược đối ngoại của mình. Nhìn từ nước Nga, ông Fyodor Lukianov, Chủ tịch Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng đóng trụ sở tại Moscow, nhận định ưu tiên hiện nay của Hy Lạp là thoát khỏi chương trình hỗ trợ tài chính nhiều trói buộc của Liên hiệp châu Âu, chứ thực tế ông Tsipras không muốn làm nảy sinh thêm vấn đề mới lúc này, cho dù ông không giấu mối thiện cảm riêng với Moscow. Giới quan sát cũng ghi nhận, đại sứ Nga tại Athens là người đầu tiên gặp ông Alexis Tsipras ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 25 tháng Giêng. Điều đáng chú ý nữa là trước đó hồi tháng 5 năm 2014, tức là chỉ 2 tháng sau khi Nga sáp nhập Crimea, ông Tsipras đã tới Moscow gặp gỡ nhiều quan chức của chính quyền Kremlin, và tại đó ông đã công khai phản đối chủ trương NATO mở rộng về phía đông. Cũng cần phải hiểu là Hy Lạp có mối quan hệ văn hóa, lịch sử lâu dài và nhiều tương đồng với Nga. Không chỉ có chính phủ cánh tả của ông Tsipras, người có xuất xứ chính trị là Cộng sản, mà ngay cả chính phủ của Thủ tướng Antoni Samaras được coi là bảo thủ cũng không bao giờ tỏ thái độ thù hẳn với Moscow. Trong quá khứ, cánh tả Hy Lạp đã từng có quan hệ mật thiết với Liên Xô trước đây, nhưng vấn đề đặt ra là tình cảm của chính phủ Athens hiện nay dành cho Moscow có tác động đến chính sách đối với Nga của châu Âu trong thời gian tới. Trong khi Liên hiệp châu Âu chưa bao giờ là một khối thống nhất hoàn hảo, thì liệu nhân tố Hy Lạp mới này có gây thêm chia rẽ hay không? Theo nhiều nhà phân tích chính trị thì phản ứng chống đối của chính phủ Tsipras với thông cáo của Liên hiệp châu Âu dọa trừng phạt Nga tuần trước chỉ là một động thái, tỏ cho thấy Hy Lạp là một đối tác quan trọng trong Liên Âu, thể hiện thái độ thân Nga đôi khi cũng có ích, nhất là vào thời điểm lúc này khi mà Hy Lạp đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán nợ với các đối tác châu Âu được dự báo sẽ rất khó khăn. Trong khi vừa thành lập nội các xong, cả Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính liền đôn đáo ngược xuôi trong Liên hiệp châu Âu để lo cho gánh nợ của đất nước. Những tuyên bố thân Nga của các thành viên chính phủ chỉ là những lời nói theo gió bay đi, không có gì gọi là cam kết. Bởi vậy, không có gì nói lên rằng Hy Lạp sẽ là tai mắt của Moscow tại Brussels. Giới quan sát hiểu ra rằng các động thái gần gũi Nga đó được tung ra trong bối cảnh chuẩn bị trong các cuộc đàm phán nợ sắp tới của Hy Lạp. Chính phủ mới ở Athens muốn tìm cho mình một áp lực trở lại với các đối tác Liên hiệp châu Âu. Đó cũng có thể là cách để Athens khẳng định rằng nếu Brussels không mềm mại với họ trên vấn đề trả nợ thì Hy Lạp có thể gây ách tắc trên những hồ sơ nhạy cảm của cả khối.
Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Cựu quan chức hải quân Mỹ bị bắt vì tham nhũng. Nguồn tin tư pháp Mỹ hôm qua mùng 3 tháng 2 cho biết một cựu quan chức hải quân Hoa Kỳ đã bị bắt trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ tham nhũng hàng triệu đô la liên quan đến quân đội Hoa Kỳ và công ty Grand Defense Marine Asia, gọi tắt là JDMA, chuyên về hậu cần quốc phòng của Malaysia. Ông Paul Simkins, 60 tuổi, bị bắt tại tiểu bang Virginia và bị cáo buộc trong thời gian từ 2006 đến 2012 đã tạo điều kiện giúp đỡ công ty JDMA ký được các hợp đồng với Hải quân Hoa Kỳ. Đổi lại, ông đã được hối lộ hàng trăm ngàn đô la đi du lịch ở các khách sạn cao cấp và có gái điếm. Trước khi bị hủy bỏ các hợp đồng ký với Hải quân Mỹ vào tháng 11 năm 2013, công ty JDMA chuyên cung cấp dịch vụ cho các tàu của Hải quân Mỹ tại nhiều cảng ở Đông Á và Thái Bình Dương như tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước và nhiên liệu. Tháng trước, Chủ tịch Tổng Giám đốc của JDMA Leonard Glenn Francis, người Malaysia, đã thừa nhận phạm tội hối lộ. Trong nhiều năm trời, công ty này đã hối lộ tiền bạc gái điếm xì gà Cuba, thịt bò Kobe Nhật Bản cho các quan chức Mỹ.
Liên quan tới Việt Nam, theo hãng tin AFP hôm nay, Công an Việt Nam cho biết hàng ngàn con mèo nhập lậu vào Việt Nam cho các quán ăn đã bị chôn, trong đó có một số bị chôn sống. Hành động này đã bị các hội bảo vệ súc vật ở châu Á phản đối. Theo lời một công an quận Đống Đa, Hà Nội, những con mèo nói trên được đưa từ Trung Quốc sang Việt Nam, không có giấy tờ xuất xứ rõ ràng và nhiều con trong số đó đã chết. Do mùi hôi thối, nồng nặc và sợ dịch bệnh lây lan, cho nên họ đã phải chôn những con mèo đó, kể cả những con còn sống. Theo hãng tin AFP, hình thức tiêu hủy nói trên là đúng theo thủ tục của Việt Nam khi xử lý những hàng nhập lậu. Nhiều gia súc khác nhập lậu vào Việt Nam như gia cầm cũng đã bị tiêu hủy theo cách này. Thế nhưng Liên minh bảo vệ các loài chó mèo châu Á, tập hợp nhiều hội bảo vệ súc vật, đã lên án hành động họ xem là vô nhân đạo đối với những súc vật là nạn nhân của nạn buôn lậu. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Thành, sau đó là phần tạp chí cộng đồng do Thùy My thực hiện, nói về tiếng hát Vũ Khanh trở lại với Paris sau 10 năm vắng bóng. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Liên hoan phim Berlin lần thứ 65 chính thức khai mạc vào ngày mai. Trong số 19 tác phẩm được tuyển vào chương trình tranh giải Gấu Vàng, có bộ phim của đạo diễn Việt Nam Phan Đăng Di. Đây là lần thứ nhì phim truyện của một đạo diễn người Việt nhận được vinh dự này. Lần trước là vào năm 1999, đạo diễn Tony Bùi lúc ấy đã đi tranh giải Gấu Vàng với bộ phim Ba Mùa. Mang tựa đề Cha và Con và, bộ phim của đạo diễn Phan Đăng Di kể lại cuộc sống của giới thanh niên ở Sài Gòn, từ quê lên thành phố lập nghiệp. Ba nhân vật chính trong phim là Vũ, một sinh viên ngành nhiếp ảnh, Vân, một diễn viên múa, kim gái nhảy, và Thăng, một nhân viên làm việc tại vũ trường. Cốt truyện của bộ phim khai thác một câu chuyện có thật, từng được báo chí trong nước đăng tải, nói về một nhóm bạn trẻ làm giấy tờ giả, đi thắt ống dẫn tinh để đổi lấy tiền thưởng. Về bộ phim này, đạo diễn Phan Đăng Di cho biết thêm chi tiết.
Trong phim này thì đó là một cái nhóm thanh niên nó cùng thuê trọ ở Sài Gòn, vừa mới ở quê lên. Con đứa thì nó học nhiếp ảnh, con đứa thì nó làm ở vũ trường, rồi con đứa thì nó đang đi bán kẹo kéo. Và câu chuyện phim là thì chỉ xoay quanh cuộc sống của những cái người trẻ đó trong cái lúc mà nó bắt đầu lập nghiệp ở Sài Gòn, và nó mới bắt đầu đối mặt với những cái thực tế của cuộc sống, cũng như là đối mặt với những cái trạng thái trong tâm hồn, rồi cũng mới bắt đầu yêu. Thì tất cả những cái trạng thái đó nó đan cài vào nhau. Và có một cái chủ đề mà Di cũng muốn nhắc lại trong cái phim này chính là cái quan hệ của cái người con trai và người cha đấy. Thì trong cái phim này thì nhân vật chính là cái cậu tên là Vũ, thì nó có một cái người cha ở quê đó, thì thỉnh thoảng cái ông nó có lên thăm nó và mang cho nó tiền hay là mua cho nó một cái máy ảnh đó. Nhưng mà trong cái lúc một hôm nó về quê thì rất là nhiều chuyện xảy ra, sau đó thì cái quan hệ giữa cha và con nó cũng bị đứt đoạn đi đó. Thì cái câu chuyện này nó là như vậy, nó đan xen rất là nhiều cái mảng đời như vậy. Cái chủ đề chính mà Di vẫn muốn lặp lại, muốn khai thác lại một lần nữa là cái chủ đề cha con và các thế hệ mà đã từng được khai thác ở trong Bi Đường đến phim này. Và cái phim thứ ba mà Di sắp làm thì Di cũng muốn nói cái chủ đề đó. Cái phim Tiệc Trăng Tròn là Di đang chuẩn bị quay vào cuối năm nay đó, thì cũng chung cái chủ đề như vậy.
Có thể nói là trong thời gian qua, ban tổ chức Liên hoan phim Berlin đã dành khá nhiều tình cảm ưu ái với đạo diễn Phan Đăng Di. Tác phẩm đầu tay của anh là Bi Đừng Sợ đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của Quỹ Điện ảnh Thế giới trực thuộc Liên hoan Berlin. Còn tác phẩm Cha và Con, bộ phim này cũng nằm trong số 4 dự án quốc tế mà Quỹ Điện ảnh Thế giới tài trợ sản xuất. Được xúc tiến từ năm 2011, dự án quay phim của Phan Đăng Di có hoàn tất là nhờ vào sự hợp tác của các hãng phim Đức, Pháp và Hà Lan. Trong giai đoạn tiền kỳ, đa phần các nguồn kinh khí là vốn đầu tư đến từ Việt Nam. Còn trong giai đoạn hậu kỳ, toàn bộ kinh phí là vốn của nước ngoài. Phần hậu kỳ gồm cả hai khâu hoàn chỉnh màu sắc lẫn lồng âm thanh đã được thực hiện tại Pháp. Nhưng có lẽ một phần là do lịch làm việc, một phần khác là do quan hệ đối tác giữa đạo diễn Việt Nam với Quỹ Điện ảnh Thế giới, cho nên tác phẩm mới của Phan Đăng Di đi tranh giải tại Liên hoan phim Berlin thay vì phải chờ được tuyển chọn vào chương trình chính thức của Liên hoan Cannes. Dù gì đi nữa, Berlin là một trong những 3 liên hoan phim có tầm cỡ lớn nhất thế giới và lại là liên hoan quốc tế đầu tiên khai mạc thường niên. Cho nên đối với một tài năng trẻ, bất kể nguyên quán hay quốc tịch, việc đi trên gài gấu vàng là một cơ hội không nên bỏ lỡ. Ngoài bộ phim của đạo diễn Việt Nam Phan Đăng Di, châu Á năm nay cũng hiện diện khá đông đảo. Đạo diễn người Nhật Sabu tham gia với bộ phim hài Hành Trình của Chasuke. Đạo diễn Trung Quốc Khương Văn tới Berlin với tác phẩm Nhất Bộ Chi Viễn trong bối cảnh Thượng Hải những năm 1920 và là phần kế tiếp của bộ phim Nhượng Tử Đặng Phi, kể là cuộc tranh giành quyền lực dẫn tới xung đột đẫm máu giữa các băng đảng tại Trung Hoa đầu thế kỷ thứ 20. Đạo diễn Iran Chafa Panahi đi tranh tài với một bộ phim xã hội. Tác phẩm mang tựa đề Taxi của ông được nhiều người chờ đợi do ông bị chính quyền Iran cấm làm phim. Nội dung tác phẩm được giữ kín do phim được quay lén để tránh lời kéo kiểm duyệt. Nếu tính luôn các dự án hợp tác, thì chương trình tranh giải gấu vàng năm nay có đến hơn 20 quốc gia tham dự. Ngoài châu Á còn có các nước châu Âu như Bỉ, Pháp, Đức, Ba Lan, Hà Lan, Anh, Phần Lan. Châu Mỹ thì có Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Guatemala. Trong số các gương mặt mới, giới phê bình chú ý theo dõi bộ phim Núi Lửa Itzcanul của đạo diễn người Guatemala Jairo Bustamante, hay là tác phẩm 45 năm của đạo diễn người Anh Andrew Hay, đánh dấu ngày xuất hiện trở lại của Charlotte Rampling trên màn bạc. Liên hoan Berlin lần thứ 65 còn trù mời các tên tuổi lẫy lừng với đạo diễn Peter Greenaway kể lại kiếp sống lưu vong tại Trung Mỹ của đạo diễn người Nga Sergei Eisenstein. Về phần mình, đạo diễn Mỹ Terrence Malick trở lại với tác phẩm Knights of Cup, tạm dịch là Lá Bài Số Mệnh. Bộ phim của ông có một dàn diễn viên cạo cội như Christian Bale, Kate Blanchett hay Natalie Portman. Knights of Cup là một hình tượng bóng bẩy đầy ẩn dụ, do đây là một lá bài Tahoe theo cách bói toán của Tây Phương, nói về nhân duyên đường tình, phản trắc bội tính. Chủ tịch ban giám khảo Liên hoan Berlin năm nay là đạo diễn Darren Aronofsky, sẽ có trọng trách chọn lựa giữa một bên là các gương mặt mới và một bên là các đạo diễn bậc thầy. Đối với các nhà làm phim trẻ tuổi như Phan Đăng Di, thì việc đi tranh giải gấu vàng là cơ hội để thi thố tài năng, để trao dồi tay nghề hay để học hỏi kinh nghiệm. Đồng thời, áp lực trên vai của các tài năng mới cũng không phải là nhỏ khi bước vào sân chơi bên cạnh các đạo diễn lừng danh hiện thời.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nhật Bản xem xét khả năng tham gia tuần tra tại Biển Đông. Tai nạn máy bay tại Đài Loan khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. Lãnh đạo Hy Lạp nhờ Ngân hàng Trung ương châu Âu trợ giúp để tránh vỡ nợ. Jordani trả thù vụ phi công bị thiêu sống bằng cách hành quyết hai người tham gia thanh chiến. Chính quyền Obama cố bảo vệ chính sách Cuba trước Quốc hội Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, liệu Hy Lạp có trở thành tai mắt của Nga trong Liên hiệp châu Âu hay không? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị lắng nghe mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thời sự chính trị trong nước với quyết định của Đảng cánh hữu đối lập UMP trong một cuộc bầu cử địa phương quan trọng là chủ đề hàng đầu của báo chí Pháp ngày hôm nay, đối diện với Đảng Mặt trận Quốc gia Cực hữu, Đảng UMP bối rối là tựa đề trang nhất của Le Figaro. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần cuối của một điểm báo. Về thời sự quốc tế, xung đột leo thang tại miền đông Ukraine tiếp tục là tiêu điểm chú ý. Cấp vũ khí cho Kiev hay không là chủ đề được bàn luận nhiều trong những ngày gần đây. Libération có bài Washington nêu ra khả năng cung cấp vũ khí cho Kiev. Le Monde tổng hợp tình hình, áp lực gia tăng đòi cấp vũ khí cho Ukraine. Cũng Le Monde có bài đối mặt với lực lượng thân Nga, quân đội Ukraine thiếu trang bị. Về khủng hoảng Ukraine, đặc biệt đáng chú ý có bài xã luận của Le Monde, nguy cơ một cuộc chiến tranh mở rộng.
Bài xã luận nhấn mạnh những gì đang diễn ra ở miền đông Ukraine không phải là chiến tranh lạnh mà là một cuộc chiến thật sự. Một quốc gia, tức là nước Nga, gây hấn với một nước khác, Ukraine, bằng chiến tranh. Cuộc chiến này đặt phương Tây trước một sự lựa chọn, hoặc nhắm mắt làm ngơ, hoặc giúp Kiev tự vệ.
Le Monde chỉ ra mục tiêu sâu xa của sự can thiệp Nga là buộc Ukraine ở vào vị thế của một nước chư hầu do hệ quả lịch sử để lại và vị trí địa lý. Moscow biết rõ lập trường ban đầu của phương Tây là một mặt không can thiệp quân sự vào Ukraine, mặt khác không mở cửa NATO cho Ukraine. Cho đến nay, các trừng phạt kinh tế nhắm vào Nga không đủ để ngăn cản tham vọng sáp nhập miền đông của chính quyền Putin. Nga từ chối mọi đàm phán nghiêm túc và trong những tuần gần đây, có rất nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại đã được cung cấp cho phe ly khai. Vì lẽ đó, ngày càng có nhiều tiếng nói ở phương Tây đòi hỏi trợ giúp quân sự cho chính quyền Kiev. Hiện tại, Tổng thống Hoa Kỳ còn lưỡng lự. Các quốc gia trụ cột của châu Âu như Đức, Pháp, Anh cũng dè dặt. Hoa Kỳ lo ngại trợ giúp vũ trang có thể dẫn đến đối đầu quân sự trực tiếp giữa phương Tây và Nga. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong một phỏng vấn với Le Monde mới đây cũng nhận xét, Ukraine hiện đang phải đối mặt với một quân đội lớn nhất lục địa, và theo ông sẽ không có giải pháp quân sự cho khủng hoảng.
Bản thân Tổng thống Ukraine cũng không yêu cầu vũ khí sát thương, mà chỉ muốn các phương tiện quân sự hiện đại như phi cơ do thám, hệ thống truyền thông. Lãnh đạo chính quyền Kiev tin vào hiệu quả của các trừng phạt kinh tế. Báo Le Monde kết luận, ông Putin phải hiểu rằng cuộc chiến mà ông ta đang tiến hành sẽ có một cái giá ngày càng cao. Phương Tây cần đáp ứng toàn diện các yêu cầu của Ukraine, trừng phạt kinh tế Nga, trợ giúp công nghệ quân sự và hỗ trợ tài chính cho Ukraine.
Về tình hình tại chỗ ở Donetsk, Le Figaro có bài, ở Donetsk, xe buýt trở thành phương tiện chở xác người. Do đặc phái viên gửi về từ thành phố này, chỉ riêng từ đầu năm đến nay đã có gần 300 thi thể được tìm thấy tại vùng đất thuộc nước Cộng hòa tự xưng Donetsk. Các cơ sở y tế của khu vực đều trong tình trạng quá tải. Bài Các thi thể chúng tôi nhận được ở tình trạng rất thảm thương trên Libération cho biết đa số các nạn nhân thiệt mạng do đạn pháo. Kêu gọi tổng động viên mới đây của các lãnh đạo phe nổi dậy khiến một số chuyên gia lo ngại. Đây là một dấu hiệu báo trước của việc tham trận của nhiều chiến binh đến từ Nga. Cũng bài viết trên Libération cho biết trong ít ngày gần đây tình báo Ukraine hoạt động hiệu quả hơn. Nhiều vị trí chiến lược của phe nổi dậy nằm giữa các khu dân cư ở trung tâm thành phố Donetsk đã bị pháo kích. Về phía nước Nga, báo Le Figaro có bài phân tích ngắn đầy châm biếm, Putin hạ giá rượu vodka 16%. Nhật báo tự do Vedomosti chỉ trích quyết định này với nhận xét giá rượu tăng ảnh hưởng tốt cho sức khỏe của dân chúng, nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của các lãnh đạo.
Theo nhà chính trị học Dmitry Orechkin, vấn đề trước hết ở đây là Tổng thống Nga muốn giảm giá rượu để tránh vodka bị tuồn ra chợ đen và nhờ thế chính quyền thu được thêm thuế. Tuy nhiên, vẫn theo ông Orechkin, cũng không nên loại trừ khả năng ông Putin giảm giá vodka để cứu vãn chính uy tín đang tăng vỡ của ông. Nhưng vì lạm phát, cho nên hệ quả của biện pháp này có thể là gần như hoa cả làng.
Điệp lại lịch sử, giá rượu giảm và tăng qua các thời kỳ chính quyền Nga và Liên Xô trước đây, Lâm Firo kết luận, dù sao hiện tại, Điện Kremlin cũng không có phương tiện gì khả dĩ hơn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Á, báo Kinh tế Lizico chú ý đến cuộc chiến thanh trừng tham nhũng đang chuyển sang nhắm vào giới ngân hàng tại Trung Quốc. Bài viết nhấn mạnh đến việc trong chưa đầy một tuần lễ, hai lãnh đạo ngân hàng bị hạ bệ, đặc biệt là ông Lục Hải Quân, một nhân vật thế lực của ngân hàng Bắc Kinh. Nhân vật khác là ông Mao Hiểu Phong, một ngôi sao trẻ đang lên, chủ tịch của ngân hàng tín dụng tư nhân lớn nhất Trung Quốc. Cho đến nay, đối tượng chủ yếu của chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình là các quan chức và ngành dầu khí.
Vẫn liên quan tới tham nhũng, nhưng tại Ấn Độ, theo báo Lizico, đảng cầm quyền BJP của Thủ tướng Narendra Modi lo ngại thất bại tại vùng thủ đô New Delhi trong cuộc đối đầu với đảng chống tham nhũng AAP tại kỳ tranh cử địa phương thứ bảy tới.
Bài bầu cử tại Delhi trong không khí căng thẳng cho biết, đa số các thành viên chính phủ và đích thân Thủ tướng Modi đã có mặt ở ngoài đường nhiều hơn tại văn phòng để vận động cử tri trong cuộc đấu khó khăn này. Chúng ta biết, sau thắng lợi bất ngờ hồi tháng 12 năm 2013, đảng AEP thành lập một năm trước đó đã giành được chức thủ hiến bang thủ đô Delhi với sự ủng hộ của đảng đối lập quốc đại. Thủ hiến bang phải từ chức vài tuần sau đó vì không có đủ khả năng điều hành. Từ đó đến nay, vùng Delhi tạm thời không có lãnh đạo chính trị. Về khu vực Trung Cận Đông cùng với vụ tổ chức nhà nước Hồi giáo thiêu sống người phi công Jordani. Bán đảo Sinai, quân đội Ai Cập mất sân trước quân thánh chiến là một hàng tít khác của Le Figaro. Hồi tuần trước, nhóm Ansa trung thành với tổ chức Daesh, tức nhà nước Hồi giáo, mở cuộc tấn công lớn vào nhiều đơn vị quân đội và cảnh sát Ai Cập. Ông Ahmed Abu Dara, một trong số rất ít các phóng viên làm việc tại vùng bán đảo cấm phóng viên nước ngoài này, cho biết Ansa hoạt động với nhiều phương thức giống như tổ chức thánh chiến Hồi giáo. Cụ thể là tiến hành một số vụ tàn sát dã man để đe dọa dân chúng, đồng thời tăng cường tuyên truyền chống chính quyền Ai Cập, lên án Cairo, đàn áp huynh đệ Hồi giáo. Vẫn theo nhà báo này, chính sách thành lập một vùng đệm dài tới 6-7 cây số buộc dân chúng phải sơ tán khẩn cấp của chính quyền đã đặt người dân đứng trước tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không khác nào đổ dầu vào lửa. Trở lại thời sự nước Pháp, tiếp theo quyết định của ban lãnh đạo đảng đối lập UMP về việc không đề ra chỉ định để cử tri bầu cho bên nào. Ứng cử viên đảng xã hội hay đảng mặt trận quốc gia trong cuộc bầu cử một phần tại Duce được giới phân tích chính trị cho rằng đây là cuộc trắc nghiệm quan trọng đối với nền chính trị Pháp trong bối cảnh đảng cực hữu mặt trận quốc gia có xu hướng được nhiều người ủng hộ. Báo Thiên hữu Le Figaro trong bài đối mặt với FN, đảng UMP bối rối và chia rẽ ghi nhận quyết định gây bất ngờ của ban lãnh đạo UMP trái với quan điểm của tân chủ tịch đảng, cựu tổng thống Nicolas Sarkozy. Lý do đằng sau quyết định này là đa số thành viên chính thức của đảng UMP ủng hộ việc đảng không chỉ định bầu cho bên nào. Trong khi đó, quan điểm của chủ tịch đảng là phải hết sức nỗ lực để ngăn cản ứng cử viên mặt trận quốc gia cực hữu thắng cử. Trước ông Nicolas Sarkozy, cũng đã có một số lãnh đạo đảng UMP tuyên bố công khai bầu cho đảng xã hội để ngăn chặn đảng cực hữu, cho dù điều này không có nghĩa là ủng hộ đường lối của đảng xã hội cầm quyền. Việc kêu gọi đảng cánh tả xã hội hay đảng cực hữu UMP tuyên bố bầu cho đảng đối lập để lập mặt trận chung chống đảng cực hữu là vấn đề nhiều lần đặt ra trong các kỳ bầu cử tại Pháp, có rất nhiều quan điểm khác nhau gây tranh cãi trong vấn đề này.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Cộng đồng Thụy My thực hiện với nội dung Tiếng hát Vũ Khanh trở lại với Paris sau 10 năm vắng bóng.
Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết bao nhiêu mộng đẹp yêu thương thành khói tan theo mây chiều.
Giọng hát ngọt ngào và trầm ấm của ca sĩ Vũ Khanh sẽ trở lại với khán giả Paris vào dịp Tết âm lịch Ất Mùi năm nay trong chương trình Đại Nhạc Hội Từ Thiện và Mừng Xuân nhằm giúp đỡ cho trẻ em mồ côi ở làng Madagui, Đà Lạt, Việt Nam. Chương trình diễn ra tại Bixi Saint-Georges, ngoại ô Paris vào ngày 28 tháng 2 và tại thành phố Nice vào ngày 1 tháng 3. Bên cạnh giọng ca vàng Vũ Khanh, còn có các ca sĩ Trúc Linh, Trúc Lâm, Lưu Vĩnh Kha cũng từ Mỹ sang, Thu Trang từ Việt Nam và Nguyễn Đăng, Kenny Kim, Quỳnh Như tại Pháp. Nhân dịp này, RFI Việt ngữ đã phỏng vấn anh Vũ Khanh, người ca sĩ thành danh với những tác phẩm tiền chiến cũng như nhiều bài hát có giá trị vượt thời gian. Vũ Khanh diễn đạt thành công nhiều dòng nhạc khác nhau, nhưng anh được khán giả nhớ đến nhiều nhất với những nhạc phẩm như Đôi Mắt Người Sơn Tây, Cô Hà Nước, Nỗi Lòng Người Đi, v.v. Giọng hát khỏe khoắn và hết sức truyền cảm của anh chạm được vào tận tâm khảm của người nghe, quyến rũ được thính giả thuộc nhiều thế hệ. Dạ, xin chào ca sĩ Vũ Khanh. Sau 10 năm vắng bóng, anh mới quay lại với Paris. Vì sao anh phải chờ đợi một thời gian lâu như vậy mới trở lại với khán giả ở Pháp, thưa anh?
Trong những cái thời gian vừa qua thì tôi chưa có cái dịp, tại vì nó khó là như thế này, khi mà hát tại các quốc gia khác đó, có nhiều khi ban tổ chức chỉ mời được một show hay hai show, và những cái phương tiện di chuyển nó rất là phức tạp. Nếu mà đi hát ở Paris vừa đi vừa về thì tất cả là nó mất hết 3 ngày, thì nó là một trở ngại chung cho tất cả anh em nghệ sĩ đó.
Dạ thưa anh, lần này anh định giới thiệu những nhạc phẩm nào ạ?
Những cái nhạc phẩm đánh dấu cuộc đời bắt đầu từ đi hát của mình thì chắc là tôi sẽ hát tất cả những cái bản nhạc nó dính liền với lại tiếng hát của mình. Ví dụ giống như bản Áo Lụa Hà Đông, Nỗi Lòng Người Đi, hoặc là bản nhạc mà đánh dấu cái sự thành công của tiếng hát của Khanh, đó là bản Cô Hàng Nước.
Vì sao anh lại chọn lựa một dòng nhạc sang trọng và những bản nhạc phải nói là khó hát như vậy?
Thực sự là bắt đầu cuộc đời mà đi hát, mình chưa có cái sự chọn lựa chính cái dòng nhạc của mình. Nhạc gì mình cũng hát cả. Thế nhưng mà sau một cái thời gian tôi trở về đóng góp với lại trung tâm ban nhạc Tiến Xưa, thì lúc đó là bắt đầu mình có con đường đi, mình chọn cái dòng nhạc cho nó phù hợp với tiếng hát của mình. Cũng giống như tất cả những trung tâm Điểm Xưa đã có ý kiến là cho tôi một cái sự chọn lựa mà nó phù hợp với tiếng hát của mình. Thì từ đó là bắt đầu mình để ý tới những cái dòng nhạc mà mình theo nó phù hợp. Cái bản nhạc đầu tiên chọn để mà hát đó là bản Gọi Người Yêu Dấu. Cuốn băng đầu tiên ở tại trung tâm Điểm Xưa, chủ đề là Gọi Người Yêu Dấu. Thì trong đó thì từng cuốn băng là tất cả những bản nhạc đã được chọn lọc. Thì đâm ra đó là mình có cái duyên với cái dòng nhạc này, từ đó bắt đầu nó đi mãi vào trong cái đời sống ca hát của mình.
Anh có những kỷ niệm nào trong cuộc đời đi hát? Chắc là nhiều lắm phải không ạ? Anh có thể kể lại một vài sự kiện đã để lại ấn tượng trong anh không ạ?
Nếu mà tính sổ đời đi hát của mình thì có lẽ là tôi hát trên 30 năm. Thì những kỷ niệm đi hát thì nó đầy ắp là trong mình. Thì không biết đâu để mà nhớ rõ cả. Nhưng mà một cái dấu nhấn trong cái đời sống của mình là khi mà bắt đầu bước lên sân khấu với bản nhạc Cô Hoàng Nước. Thì lúc đó tôi hát ở tại thành phố San Diego của tiểu bang California. Thì lúc đó một bản nhạc Cô Hoàng Nước mà tôi đã được 5.000 khán giả cho mình những cái tràng pháo tay tuyệt đẹp nhất. Thì chắc có lẽ suốt cái cuộc đời của mình không bao giờ tôi quên được cái hình ảnh đó. Và nó cũng là một cái điểm để mà mình phấn đấu trong cái nghề nghiệp để mình bước lên. Nó không phải dễ dàng như tất cả những người khác là đi một tôi hia bể giảm đâu. Cuộc đời thành công của mình nó phải trả một cái giá rất là cao. Cho nên rằng là điểm hãnh diện để mà bước vào nghề nghiệp cũng trải qua nhiều những giai đoạn thăng trầm. Và tôi rất là cảm ơn tất cả những cái tràng pháo tay đã dành cho Vũ Khanh cho đến giờ phút này vẫn còn đứng được trên sân khấu. Đó là sự hạnh phúc nhất mà Vũ Khanh ghi nhận được ở đây.
Sau đây xin mời quý khán giả thưởng thức nhạc phẩm Cô Hàng Nước qua tiếng hát Vũ Khanh.
Anh còn... còn có mỗi mỗi cây đàn anh đem là đem bán nốt nha, anh theo là theo cô hàng hàng trẻ xanh ở tình tình tang ở tang tình tình cô mình rằng ơi cô mình ơi rằng có biết
biết cho chàng, rằng có biết là biết cho chàng. Lặng lặng mà nghe tôi nói đôi lời, tôi kể rằng đầu làng ngũ xa có nàng, một nàng bán nước chè xanh, người đâu trông mà duyên dáng. Và cô em chừng đôi tám, miệng cô như là hoa, đóa hoa thật tươi, trông càng say đắm. Mắt cô đa tình, khiến bao chàng trai ngất ngây vì cô. Mỗi khi qua họ nàng hàng xinh xinh ơi, má lúm đồng tiền trông duyên ghê, làm tôi say đắm bao tháng ngày. Chiếc áo nhuộm màu nâu non với dáng người nàng con con, làm tôi say đắm bao ngày tháng, vì em xinh quá xinh là xinh.
Thưa anh Vũ Khanh, được biết là anh không phải xuất thân từ ngành thanh nhạc, vì sao anh lại chọn con đường ca hát thưa anh?
Khi mà anh Trường Kỳ có phỏng vấn, tôi cũng cho biết rằng là thực sự ra mình không có qua một cái trường nhạc nào về thanh nhạc cả. Thứ nhất là mình có được cái giọng ca sẵn có mà bạn bè tại ban thường cho mình những cái lời khen, mà từ đó mình có một điều an ủi để mình bước lên. Thì tự nhiên nghề nghiệp nó dày nghề. Thế giờ phút này chả hiểu tại sao mà mình lại bước vào trong một cái nghề đi hát này một cách bất chợt trong cái đời sống của mình. Mà tôi không nghĩ mình có thể trở thành một người ca sĩ tại hải ngoại như hôm nay. Nhưng mà có lẽ đó là một cái duyên của một người nghệ sĩ đến với âm nhạc nó bất chợt thế thôi.
Dạ, hồi nãy anh có nói là cuộc đời không dễ dàng đối với anh, và khi anh bước vào con đường ca hát thì không được thuận trèo mắt mái cho lắm. Điều này thì cũng khá ngạc nhiên khi mà một giọng hát có nội lực như anh lại vất vả đến như vậy để có thể bước lên sân khấu.
Thực sự ra đó, nếu mà trong cái cuộc đời đó, chuyện mà may mắn dành cho mỗi người nó không có dễ dàng, nhưng mà nhất là đối với Vũ Khanh, tại vì khi mà bắt đầu mình đi hát, thường thường là những người ca sĩ có cái sự mà liên hệ đến gia đình, ví dụ như anh em, chị em, bạn bè là những người nhạc sĩ có cái cơ hội để mà dẫn dắt nhau để bước vào nghề. Nhưng mà đây mình không có một cái cơ hội tốt đẹp đó, thì tất cả là mình bắt đầu từ ABC hết. Mình chỉ chọn con đường như là hát vui chơi, không có biết tất cả những kỹ thuật ở trong âm nhạc, tất cả mọi thứ, nhạc gì cũng hát. Từ ABC đó, tôi hát từ ở một quán cà phê nho nhỏ, rồi hát tất cả những chương trình văn nghệ ở trong trường, rồi tất cả những cái dịp ngày lễ, ngày Tết. Lúc đó thì người Việt Nam mới qua trong năm 1977 gặp nhau thì rất là mừng. Tôi cho đó là một cái sự thử thách của một cái nghề nghiệp, bất cứ nghề nghiệp nào cũng vậy. Thì nếu mình trả một cái giá từ ở bắt đầu và cho đến khi mình bước vào một cái nghề thực sự, mình phải trải qua những cái đó thì mình về sau này là mới có được những kinh nghiệm của bản thân. Và chỉ có chính kinh nghiệm bản thân thì mình mới có thể đối diện với tất cả những khó khăn ở trong nghề nghiệp. Một người nghệ sĩ chuyên nghiệp thì hầu như là tôi nghĩ rằng là cũng phải trải qua những cái khó khăn đó, chứ nếu không mình khó để mà đạt được những cái điểm cao ở trong cái ngành nghề này, hoặc là nói chung là bất cứ ngành nghề nào cũng vậy thôi.
Và bây giờ xin mời quý khán giả thưởng thức nhạc phẩm Nỗi Lòng Gửi Đi cho Vũ Khanh trình bày.
Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu, bao nhiêu mộng đẹp yêu thương thành khói tan theo mây chiều. Hà Nội ơi, nào biết ra sao bây giờ, ai đứng trong ai ven hồ,
mùa nước trong như ngày xưa. Tôi xa Hà Nội năm em 16 trăng tròn đắm say, đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái em đong thật đầy. Bạn lòng ơi, ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng, nay khóc tơ duyên lìa tan. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, ân ái trao nàng mấy câu. Thằng lòng ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngập đắng nuốt cay nhiều rồi, hôm xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sâu đắng đi trong bụi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi.
Thưa ca sĩ Vũ Khanh, có những bài hát như là bài Không Tên Số 4 chẳng hạn đã có rất nhiều người hát rồi, nhưng mà nghe anh trình bày nhạc phẩm này thì rất xúc động. Có lẽ là khi hát anh để hết tâm hồn vào đó, phải không ạ?
Một người nghệ sĩ đó phải bước lên một sân khấu đó, một bản nhạc hay, sự cảm xúc của người ca sĩ đó phải đặt hết cái tâm hồn của mình, cái sự rung động của tâm hồn nó làm bản nhạc hay. Nếu mà một người mà hát đặt nặng vấn đề kỹ thuật quá cũng không hay, mà phải có sự tác ứng của sự rung động trong tâm hồn của mình thì chắc chắn bản nhạc đó nó sẽ có tác dụng mạnh đối với thính giả lắm. Cảm ơn Thủy My đã nhắc nhở đến cái bản bài Không Tên Số 4 này, tại vì Vũ Khanh cũng có một cuốn băng cũng CD cho những dòng nhạc 10 bản nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An. Tôi được cái phần thưởng của CD này cũng rất là cao. Nhạc của Vũ Thành An nó sống mãi với thời gian. Trong cái giai đoạn gần đây, như theo tôi được biết, một số anh em nghệ sĩ, ca sĩ ở Việt Nam cũng đã nở rộ trong cái dòng nhạc của Thành An rất là nhiều, cũng như là một trào lưu mới. Rất là vui khi các anh em nghệ sĩ trẻ đã mang lại cái dòng nhạc làm sống trở lại trong thời gian gần đây. Những cái dòng nhạc của những nghệ sĩ thành danh của thời xưa đó, nó như là một cái định mệnh vậy đó, nó cũng trôi nổi, có một thời gian không có thấy được nhắc nhở. Thế rồi tự nhiên không hiểu phát xuất từ đâu thì bắt đầu lại quay về dòng nhạc của Vũ Thành An, nhưng nhất là trong cái giai đoạn này. Điều đó cũng rất là hay.
Khóc cho vơi đi những nhục hình, nói cho quên đi những tội tình. Đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai. Mai về sau nước mắt có cạn, khi xa đời thương cho đàn con. Chiều người quen có mấy người thân, có mấy người thương, lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng. Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về, đêm cho em giây phút mặn nồng, giữ cho em mái tóc bồng. Lời anh nói sẽ còn mãi đây, chuyện mai sau xin gửi trên tay.
Như là anh đã nói, thì lần này hát ở Paris, anh cũng sẽ trình bày những bài hát đã giúp làm nên tên tuổi của anh. Trở lại Paris lần này có lẽ là vừa lạ vừa quen, nhất là trong không khí Tết, có phải không anh?
À đúng rồi, đúng rồi. Khi trở về lần này thì trong một cái tâm trạng hết sức là mới, mình trở lại những cái lần mà mười mấy năm về trước, có lẽ rằng so với bây giờ thì chắc là hy vọng là Vũ Khanh trưởng thành hơn. Hy vọng những bản nhạc được trau chuốt hơn và vững niềm tin hơn để mình gặp tất cả những khán giả cũ mới. Đó là một cái điều mà rất là phấn khởi khi trở về một cái thành phố đã có nhiều, rất nhiều kỷ niệm. Bây giờ thì thực sự ra tôi cũng chưa có biết rõ ở đâu, nhưng mà chắc có lẽ là ở Paris và sau đó ở Nice. Tôi cũng chưa bao giờ được xuất hiện ở thành phố đó. Thì lần này chắc là có nhiều thú vị. Và sau đó thì lại được quay trở về Paris thêm một lần nữa cho một cái show tạm biệt. Cách đây khoảng độ mười mấy năm về trước, tôi có hát ở thành phố Paris trong dịp Tết, không khí Tết, ở quận 13. Tôi nhớ là lúc đó tôi còn được gặp ông Thái Kiệt, Trần Văn Trạch tại quận 13 đó. Đến kỷ niệm rất là khó quên. Không khí Tết tại thành phố Paris sau mười mấy năm thì tôi không biết là đã thay đổi như thế nào, nhưng mà chắc là phải đẹp hơn. Người Việt Nam mình ở thành phố Paris này cũng bắt đầu đông đảo hơn và chắc có cái không khí sẽ nhộn nhịp hơn nhiều nữa.
Anh có những ước vọng gì trong cuộc sống có thể chia sẻ với thính giả RFI được không ạ?
Hôm nay rất là hân hạnh để được Thụy My của đài RFI phỏng vấn tôi. Có lẽ đời sống của mỗi người chúng ta ai cũng đều có những ước mơ. Tôi cũng như tất cả hơn 3 triệu người Việt Nam ở tại hải ngoại này cũng đều ước mơ có một sự thanh bình, ước mơ cho quê hương dân tộc của mình được tốt đẹp hơn. Chúng ta ở tại hải ngoại này, chúng ta đã biết chấp nhận đây là một cái quê hương thứ hai của mình, đó là song phận của mình rồi. Mà luôn luôn ở trong giấc mơ của mình chỉ ước mong rằng dân tộc của mình có một đổi thay tốt đẹp hơn. Tôi chỉ mong được Thượng Đế bớt cái cơn thịnh nộ ở trong cái dân tộc của chúng ta, và để một ngày nào đó tốt đẹp cho tương lai, cho dòng thế hệ tiếp nối của con cháu. Đó là cái giấc mơ của riêng Vũ Khanh cũng như nói chung của cả trên 3 triệu người Việt Nam ở tại hải ngoại này.
Xin chân thành cảm ơn ca sĩ Vũ Khanh ở Hoa Kỳ đã dành cho RFI Việt ngữ buổi nói chuyện hôm nay. Chúng tôi xin nhắc lại, danh ca Vũ Khanh sẽ từ Hoa Kỳ sang trình diễn tại Paris vào ngày 28 tháng 2 tới và tại Nice ngày 1 tháng 3 trong tạp chí Cộng đồng tuần tới. Xin mời quý vị nghe Vũ Khanh chia sẻ về những cảm nghĩ, những thăng trầm trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống. Xin trân chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
Lặng lặng mà nghe tôi nói đôi lời, tôi kể rằng đầu làng ngũ xa có nàng, một nàng bán nước chè xanh, người đâu trông mà duyên dáng. Và cô em chừng đôi tám, miệng cô như là hoa, đóa hoa thật tươi, trông càng say đắm. Mắt cô đa tình khiến bao chàng trai ngất ngây vì cô. Mỗi khi qua họ nàng hàng xinh xinh ơi, má lúm đầm tiền trông duyên ghê, làm tôi say đắm bao tháng ngày. Chiếc áo nhuộm màu nâu non với dáng người nàng thon thon, làm tôi say đắm bao ngày tháng, vì em xinh quá xinh là xinh.
Vừa rồi là tạp chí Cộng đồng do Thụy My thực hiện đã kết thúc chương trình Việt ngữ của đài RFI hôm nay. Ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Tú Anh với đề tài đối phó với Trung Quốc, Mỹ kéo Ấn Độ vào trục châu Á Thái Bình Dương. Giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine Virginia tại Hoa Kỳ phân tích. Chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài RFI hôm nay chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.